Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp cựu ước. Thưa quý thính giả thân mến, trong tiết mục Thông điệp cựu ước, chúng ta đang học sách Sáng Thế Ký. Bài học hôm nay là bài thứ 14, nói về lỗi lầm của Noe, theo sách Sáng Thế Ký chương 9, từ câu 18 đến câu 29. Như quý thính giả đã biết, Sáng Thế Ký là sách ghi lại những sự khởi đầu. Trong bài trước, chúng ta đã đề cập đến một khởi đầu mới từ dòng dõi của Noe sau cơn nước lụt. Theo Sáng Thế Ký chương 9 từ câu 1 đến câu 17, sau khi Noe và gia đình ông ra khỏi tàu, Chúa đã nhận của lễ do Noe dâng và ban phước cho ông, rồi truyền cho ông những mạng lệnh, nguyên tắc và tái lập giao ước với loài người qua Noe. Giao ước này đương nhiên cũng có liên quan đến dòng dõi của Noe, tức là toàn thể nhân loại ngày nay nữa. Chúng ta có thể nhận ra dấu hiệu của giao ước này khi thấy bốn mùa thay đổi và nhìn thấy chiếc cầu vồng, thì những điều này nhắc chúng ta về lời hứa và sự thành tín của Chúa. Sau đây, chúng ta sẽ cùng nghiên cứu bài học thứ 14 theo sách Sáng Thế Ký chương 9 từ câu 18 đến câu 29, đề cập đến lỗi lầm của Noe. Mời quý thính giả cùng mở Kinh Thánh ra ở sách Sáng Thế Ký chương 9 từ câu 18 đến câu 29 để theo dõi. Đây là phần Kinh Thánh chúng ta cùng nghiên cứu trong chương trình hôm nay. Các con trai của Noe trong tàu ra là Sem, Cham và Japhet. Vả, Cham là cha của Canaan. Ấy đó là ba con trai của Noe và cũng do nơi họ mà có loài người ở khắp trên mặt đất. Vả, Noe khởi cày đất và trồng nho. Người uống rượu say rồi lõa thể ở giữa trại mình. Cham là cha Canaan thấy sự trần truồng của cha thì ra ngoài thuật lại cùng hai anh em mình. Nhưng Sem và Japhet đều lấy áo choàng vắt trên vai mình đi thuật lui đến đắp khuất thân cho cha. Và bởi họ xây mặt qua phía khác nên chẳng thấy sự trần truồng của cha chút nào. Khi Noe tỉnh rượu rồi hay được điều con thứ hai đã làm cho mình, bèn nói rằng Canaan đáng rủa sả. Nó sẽ làm mọi cho các tôi tớ của anh em nó. Người lại nói rằng, đáng ngợi khen Jehovah là Đức Chúa Trời của Sem thay, Canaan phải làm tôi cho họ. Cầu xin Đức Chúa Trời mở rộng đất cho Japhet, cho người ở nơi trại của Sem, còn Canaan phải làm tôi của họ. Sau khi luộc, Noe còn sống 350 năm. Vậy, Noe hưởng thọ được 950 tuổi, rồi qua đời. Vừa rồi là Sáng Thế Ký chương 9, từ câu 18 đến câu 29. Tiếp theo đây, chúng tôi xin gửi đến quý thính giả một số câu hỏi gợi ý cho phần nghiên cứu Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất. Xin cho biết Noe phạm lỗi nào? Vì sao Kinh Thánh lại ghi những điều sai quấy của Noe? Câu hỏi thứ hai. Xin trưng dẫn một số lời khuyên dạy của Kinh Thánh có liên quan đến rượu. Câu hỏi thứ ba. Cham đã cư xử ra sao đối với Noe? Có gì sai lầm trong cách cư xử đó? Câu hỏi thứ tư. Sem và Japhet đã cư xử thế nào với Noe? Hành động của họ bày tỏ những suy nghĩ nào? Và câu hỏi thứ năm. Xin cho biết lý do nào khiến Môi-se ghi lại sự rủa sả dành cho Canaan? Chúng ta có thể thắc mắc, sau cơn nước lụt, khi tội lỗi đã bị hình phạt và gia đình Noe ra khỏi tàu, phải chăng không còn tội lỗi ở trên đất? Thực tế trong phần Kinh Thánh vừa đọc cho thấy, có những việc khiến chúng ta phải thất vọng về Noe và gia đình của ông. Noe là người công bình trọn vẹn đã được Chúa chọn và ban ơn để thoát khỏi hình phạt của Chúa. Tuy nhiên, ông cũng có những lỗi lầm như được nêu trong phân đoạn Kinh Thánh hôm nay. Điều này cho thấy Kinh Thánh không thiên vị, nhưng ghi lại cả điều tốt lẫn điều xấu để chúng ta noi theo hoặc tránh xa. Lỗi của Noe là say rượu, và vì say rượu nên ông đã không kiểm soát được chính mình. Thánh Kinh có đầy dẫy những lời khuyên liên quan đến vấn đề uống rượu và cho thấy rượu rất nguy hiểm vì nó khiến ta không điều khiển được chính mình và từ đó làm những điều sai quấy hoặc gây nên tội ác. Sách Châm Ngôn chương 20 câu 1 chép rằng: rượu khiến người ta nhạo báng, đồ uống say làm cho hỗn hào. Phàm ai dùng nó quá độ chẳng phải là khôn ngoan. Và thư Ê-phê-sô chương 5 câu 18 chép rằng: đừng say rượu, vì rượu xui cho luân tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Ông Noe không có ý định say rượu và phơi bày sự lõa lồ của mình. Nhưng vì uống rượu, rốt lại, ông đã uống say và để cho rượu điều khiển, cho nên điều ông không muốn đã diễn ra. Kinh Thánh cho ta thấy tác hại của rượu và cảnh cáo chúng ta về tội say rượu. Châm Ngôn chương 23 câu 29 đến 32 chép: ai bị sự hoạn nạn, ai phải buồn thảm, ai có sự tranh cạnh, ai than xiết, ai bị thương tích vô cớ, ai có con mắt đỏ, tất những kẻ nán trễ bên rượu, đi nếm thứ rượu pha, chớ xem ngó rượu khi nó đỏ hồng, lúc nó chiếu sao trong ly và tuôn chảy dễ dàng. Rốt lại, nó cắn như rắn, chích như rắn lục. Khi ông Noe say rượu và lõa thể, người con út của ông là Cham trông thấy. Chúng ta lưu ý, chữ con thứ hai ở câu 24 trong nguyên văn là con út. Cham là con út đã có thái độ bất kính đối với cha mình. Thay vì lấy áo đắp lại cho cha, Cham đã thuật lại với hai người anh và bị rủa sả. Chúng ta có thể thắc mắc vì sao Cham chỉ trông thấy cha trần truồng và đi thuật lại cho hai anh mà lại bị rủa sả như vậy. Chữ trông thấy trong nguyên văn không có nghĩa là chợt thấy, nhưng hàm ý đứng nhìn với vẻ sung sướng, thích thú. Chữ thuật lại cũng hàm ý là cười đùa một cách thích thú. Do đó, Noe không hài lòng về thái độ của Cham. Cham phạm lỗi, nhưng người bị rủa sả lại là con của Cham, là Canaan. Rất có thể vì Canaan cũng có phần trong lỗi lầm đó. Có thể ông trông thấy trước rồi thuật lại cho cha. Hoặc cũng có thể Chúa hình phạt Canaan để cho Cham thấy rằng khi ông không tôn trọng cha của mình thì con ông sẽ bị rủa sả và như vậy chính ông cũng không được tôn trọng. Mặt khác, nhiều người cho rằng lời rủa sả này của Noe dành cho dòng dõi của Cham và cho rằng đó là cả dòng dõi người da đen. Vì vậy mà người da đen phải làm nô lệ. Thật ra, câu nói của Noe không hàm ý đó. Dòng dõi của Canaan chính là người Canaan mà sau này, khi người Do Thái vào đất hứa đã chiếm xứ của họ và bắt họ phải phục dịch. Theo sách Các Vua Nhất, chương 9, từ câu 20 đến câu 21. Khi Môi-se viết Sáng Thế Ký, dân Israel đang trên cuộc hành trình tiến vào đất Canaan. Và đây là một trong những lý do khiến Noe phải nhắc đến Canaan, bởi vì tuyển dân Chúa cần được khích lệ khi đọc Ngũ Kinh và biết sự xét đoán của Chúa trên dân tộc này. Đọc phần còn lại của Cựu Ước và lịch sử thế giới, chúng ta sẽ nhận ra rằng sự đoán phạt này đã được thực hiện đầy đủ và dân Canaan phải chịu khuất phục trước Israel. Thư Roma chương 15 câu 4 cho biết: vả, mọi sự đã chép từ xưa đều để dạy dỗ chúng ta, hầu cho bởi sự nhịn nhục và sự yên ủi của Kinh Thánh dạy mà chúng ta được sự trông cậy. Noe, vị anh hùng đức tin, đã phạm vào lỗi say rượu, để lại một gương xấu cho các con của mình. Điều này được ghi lại muốn cho chúng ta thấy rằng thậm chí những người thánh cũng vẫn có thể phạm tội, và ảnh hưởng xấu của họ cũng có thể di hại cho cả gia đình. Mặc dù những người ác đã bị tuyệt diệt, khả năng làm điều ác vẫn còn tiềm tàng trong tấm lòng con người, trong Noe và gia đình ông. Thái độ cười nhạo của Cham bày tỏ sự thiếu tôn trọng cha mình và thiếu tôn kính Đức Chúa Trời. Trong khi đó, Sem và Japhet lại cư xử đúng. Ngược lại với lối cư xử của Cham, Môi-se nêu rõ hình ảnh tương phản trong cách cư xử đúng của Sem và Japhet. Thay vì về hùa để cười với Cham và đi xem cảnh tượng ô nhục, Sem và Japhet nghe vậy lại đã bày tỏ lòng yêu kính đối với cha bằng cách hai anh em đứng với nhau cầm áo sau lưng, đi giật lùi vào trong trại, mắt ngoảnh đi và lấy áo che lại cho Noe. Sau khi tỉnh rượu, Noe khen hai người con đầu và rủa sả người con út. Phản ứng của con người trước tội lỗi và sự xấu hổ của người khác nói lên tính cách của họ. Tính cách của Sem và Japhet đã được khen thưởng qua lời chúc phước của Noe. Chúng ta cũng cần nhận ra được dụng ý của trước giả Sáng Thế Ký khi tường thuật câu chuyện vì muốn dạy một bài học lớn hơn. Ông muốn nói đến tầm quan trọng của thái độ nhìn nhận tình trạng ô nhục trong tội lỗi của một người. Sem và Japhet đã nhận ra được điều đó, trong khi Cham lại xem thường. Chúng ta cũng nhận thấy, sau khi loài người phạm tội, trần truồng là điều ô nhục, và vì vậy, chúng ta không thể lấy đó làm vinh. Môi-se không có ý nói tất cả dòng dõi Canaan đều cam nhận sự rủa sả. Điều ông nhấn mạnh, chúng ta thấy rõ ràng là tội và điều ác phải bị hình phạt, nhưng hành động tốt lành và điều thiện phải được khen thưởng. Trong ba người con này của Noe, họ chỉ là đại biểu cho hai hạng người và hai cách phản ứng trước tình trạng tội lỗi và không vâng phục của con người. Ý của trước giả cho thấy, không phải chỉ vì sinh ra trong dòng dõi nào đó thì được phước hay phải chịu rủa sả. Vì được phước hay không còn tùy thuộc vào đáp ứng cá nhân của mỗi người trước sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Như trong trường hợp của Abraham, khi ông tin Đức Chúa Trời và Ngài kể điều đó là công chính cho ông, theo Sáng Thế Ký chương 15 câu 6. Và Kinh Thánh cho biết, các chi tộc thế gian tất cả đều có thể nhờ Abraham mà được phước khi họ đặt lòng tin nơi Đức Chúa Trời. Qua phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta có thể ghi nhận một vài bài học áp dụng cho chính mình. Bài học thứ nhất, để tránh lỗi lầm của Cham, khi thấy người khác phạm tội, chúng ta không nên vui thích và đi nói với người khác. Bài học thứ hai, noi gương Sem và Japhet, chúng ta cần tìm những phương cách tế nhị giúp người lỗi lầm để họ không phải xấu hổ. Bài học thứ ba, trong lẽ công chính của Chúa, khi làm việc phải, chúng ta được thưởng, và khi làm điều sai quấy, chắc chắn sẽ không tránh khỏi hình phạt. Như Sem và Japhet đã được khen thưởng, còn Cham và con cháu bị rủa sả. Bài học của chúng ta trong tiết mục Thông điệp Cựu Ước hôm nay đến đây tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình lần sau. Chúng ta sẽ tiếp tục học sách Sáng Thế Ký bài thứ 15 về dòng dõi của Noe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.